xin nói tiếp tịnh tuệ. Có ba chỗ đó, con đọc tiếp và con giảng tiếp.
Với cả ba chỗ đó, thể tánh đều chẳng khá đặng.
Khá đặng, chúng mình vẫn gọi là vô sở đắc đó, không có nắm bắt được. Tiếp, con vừa giảng nó chẳng khá đặng. Đấy. Chẳng khá đặng, tức là nó là cái không có. Thế rồi làm sao? Dỡ dỡ phân minh, tức là có mình ngồi đây, có các vị quỷ đang cầu ăn kia, và cái chén cơm nó vẫn rõ ràng đứng đấy. Ở đây ngài gọi là dỡ dỡ phân minh. Đấy. Tuy nó không khá đặng, nó là cái không có, nhưng mà hiện tại ba cái nó vẫn rõ ràng. Thế gọi là dỡ dỡ phân minh. Đấy. Nó ý thể tánh nó là cái không có mà nó vẫn rõ ràng. Thế thì pháp thí bằng cách ba vầng chẳng nghĩ bàn là thế nào? Thì đấy, tức là ngay đầu coi như là mình hãy bắt đầu ngay cái việc pháp thí, tức là mình giảng pháp đấy, đem cái việc tam luân không tịch này mà giảng đấy. Tuy là mình giảng ở trong tâm nhưng người ta có nghe tiếng không? Cõi âm ta cũng nhận được. Cho nên bắt đầu cái này, cái việc thí thực lại bắt đầu bằng cái pháp thí, là giảng cho những các vị cõi âm. Mình thì mình ngồi quán là mình tự tỉnh ra, nhưng mà người ta cũng có thấy cái chỗ quán của mình, người ta cũng có hiểu. Cho nên cái đó là cái pháp thí để giảng cái tam luân không tịch này. Đây là một cái pháp thí không thể nghĩ bàn. Để cái công đức này bất khả tư nghị. Thì con giảng tiếp, pháp thí như thế thì tâm nào chẳng phải pháp, pháp nào chẳng phải đồ ăn. Con hiểu sao? Con quán cái tam luân không tịch, con thấy tất cả đều là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, phải không? Đấy. Thế thì đấy, thì đó là tâm. Tâm, cái tâm này vô lượng quang, vô lượng thọ thì ở khắp, cho nên tâm nào chẳng phải pháp, mà pháp nào chẳng phải đồ ăn. Thì có phải con vừa quán đấy, chính con cũng là cái Như Lai Tạng, chính cái người thọ cũng Như Lai Tạng, mà cái món ăn ấy cũng là Như Lai Tạng. Vậy thì cái Như Lai Tạng nó ở đâu? Tâm con mà nó lại ở đâu nữa chứ? Nó ở khắp pháp giới, phải không? Thế cho nên tất cả khắp pháp giới đều biến thành, khắp pháp giới là tâm con, mà khắp pháp giới là đồ ăn. Thì cái đồ ăn này nó ở đâu? Ở khắp pháp giới. Thế xong cũng thực nào chẳng phải pháp, pháp nào chẳng phải tâm. Tâm đã ở khắp cả thì pháp và thức ăn cũng ở khắp cả. Tất nhiên chúng sanh ở trong sáu đạo khắp mười phương, họ đều được thọ hưởng và đều được giải thoát. Đấy. Tức là cái ý nói rằng cái thức ăn này nó từ tâm của mình nó biến ra, nó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, phải không? Mình đã quán như thế cho nên mình thấy khắp cả pháp giới là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà tánh vô lượng quang, vô lượng thọ nó đang hiện tiền, bây giờ nó đang biến ra cơm, thức ăn đấy. Thì mình cũng có thể quán cái thức ăn này nó ở khắp cả pháp giới, nó cùng với cái tánh Như Lai Tạng nó ở khắp pháp giới. Cho nên chỗ nào có Như Lai Tạng thì chỗ ấy cũng đều có thức ăn. Cho nên cái thức ăn nó có mặt ở, nó cùng với cái tâm của mình, nó có mặt cả khắp pháp giới. Vì thế cho nên chúng sanh ở khắp sáu đạo, ở khắp mười phương mới có, mới được hưởng cái sự bác thí của mình. Thế thì ở đây thành ra vừa hưởng cái thức ăn là người ta vừa được no. Bởi vì chúng sanh người ta sống, cõi âm người ta sống bằng cái tâm tưởng, chứ không phải như chúng mình ấy, sống bằng da, bằng thịt, bằng xương, mà ta sống bằng tâm tưởng. Thế cái tâm của mình nó ở, mình nhận thấy nó ở khắp pháp giới. Bây giờ mình tưởng đến thức ăn, thì cái thức ăn nó cũng có ở khắp pháp giới. Cho nên cả sáu đạo chúng sanh ở mười phương đâu chẳng thọ hưởng đó mà được giải thoát. Thì chẳng những là người ta được ăn, người ta được no, mà người ta còn được pháp thí để người ta giải thoát nữa.
Ví dụ như mọi bữa thì con có dọn chén nước cái lông kính này thầy. Bữa thì con hay chi phiên cho các em khác thì các em có quên đi, nhưng mà trong lúc con đi chiến thực thì con cũng cứ tưởng là nước cho bà thầy. Thế thì người ta có được uống nước không bà thầy?
Thì con tưởng thì cũng tốt, nhưng mà sao lại để cho phép quên như vậy? Có chen nước mà quên thì còn làm ăn gì nữa. Nếu mà người ta thấy được nước ấy, cho cái tâm con tưởng, mà nếu con có sức mạnh ấy, thì thầy chắc là cũng có, bởi vì người ta sống bằng tưởng. Thế mà Phật ấy thì dặn mình là phải để chen nước, rồi mình tự nương dựa vào nó có cái nước đó, thì mình tưởng nó dễ hơn.